Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Hồng Y John Henry Newman trên đường được tôn vinh trên bàn thờ. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện linh mục René Luc Géan và hoạt động tông đồ giới trẻ. Sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cung cách sống xác thịt dâm loạn của các thầy dạy giả hiệu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 4 tháng 2, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha với chủ đề Công lý của Thiên Chúa được biểu lộ qua niềm tin nơi Chúa Kitô. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có giáo sư Hans Gerd Poettering, nguyên chủ tịch nghị viện Âu Châu, và Đức ông Gian Pietro Dan Toro, phó tổng thư ký hội đồng tòa thánh đồng tâm. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi đi xa hơn định nghĩa cổ điển về công lý, công bằng phân phối. Theo đó, công lý là trả cho mỗi người những gì thuộc về họ. Ngài nhấn mạnh rằng, định nghĩa này không cứu xét đầy đủ điều gì cần trả cho mỗi người, điều mà con người cần hơn cả không thể được luật pháp đảm bảo cho họ. Để được hưởng cuộc sống sung mãn, con người cần một cái gì sâu thẳm hơn là điều ấy chỉ có thể được ban nhưng không cho họ. Chúng ta có thể nói rằng, con người sống bằng tình thương mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thông ban cho họ, khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng phân tích căn cội của bất công trong xã hội. Nó đến từ chính nội tâm của con người, chứ không phải từ những cơ cấu bên ngoài. Bất công, thành quả của sự ác, không phải chỉ có căn cội bên ngoài mà thôi. Nó bắt nguồn từ trái tim con người, nơi có những mầm mống sự đồng lõa huyền nhiệm với sự ác. Con người cảm thấy trong mình có một hấp lực lạ thường, khiến cho họ co cụm vào mình, coi mình ở bên trên và chống lại người khác, đó là lòng ích kỷ, hậu quả của tội nguyên tổ.
Trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha trình bày về Chúa Kitô công lý của Thiên Chúa. Công lý này đến từ ơn thánh, trong đó không phải con người sửa chữa, chữa lành bản thân và tha nhân. Sự kiện sự đền tội diễn ra trong máu của Chúa Giêsu có nghĩa là không phải những hy lễ của con người giải thoát họ khỏi gánh nặng của tội lỗi, nhưng là cử chỉ yêu thương của Thiên Chúa. Nhờ hoạt động của Chúa Kitô, chúng ta có thể bước vào công lý cao cả hơn, công lý của tình thương, công lý của người ngày càng cảm thấy mình là con nợ hơn là chủ nợ, vì họ đã nhận được nhiều hơn những gì họ có thể mong đợi. Nói khác đi, chính ơn cứu độ trong Chúa Kitô là nền tảng công lý của con người. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Cordes nhận định rằng, sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha là một lời thách thức ý chí chúng ta hãy tín thác và tin tưởng nơi Thiên Chúa và từ bỏ thái độ tự cô lập mình, xa lìa Thiên Chúa. Đức Hồng Y Cordes cũng tố giác tình trạng bất công nhan nhản trên thế giới, đặc biệt tại Phi Châu, như Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 hồi tháng 10 năm ngoái tại Roma đã nêu rõ. Đức Hồng Y bác bỏ những lập luận vu khống cho rằng các tín hữu Kitô đứng về phía những người giàu có và chống lại đức công bình phân phối và thậm chí còn thủ lợi bằng cách bảo vệ trật tự xã hội bất công. Chủ trương như thế là chối bỏ sự đóng góp của Kitô giáo trong việc thăng tiến an sinh và phẩm giá của con người như lịch sử giáo hội và xã hội đã chứng tỏ qua bao thế kỷ.
Manila. Trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 7 tháng 2, Tu viện Đại kết TG bên Pháp đang tổ chức một cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế tại Manila, Phi Luật Tân với chủ đề Đời sống nội tâm và tình liên đới. Các bạn trẻ từ 16 đến 35 tuổi được tiếp đón tại trường kỹ thuật Don Bosco, rồi được phân phố tới 77 địa điểm tạm trú trong các giáo xứ tại vùng thủ đô. Trong 5 ngày, họ có những lúc cầu nguyện chung, các cuộc hội luận nhóm và thảo luận bàn tròn được tổ chức tại trường kỹ thuật Don Bosco, với sự cộng tác của Ủy ban Giám mục Phi Luật Tân về giới trẻ. Linh mục Conan Gundo Caganta thuộc Ủy ban Giám mục Phi về giới trẻ cho biết, sự tham gia vào kinh nghiệm tôn giáo này không phải chỉ giới hạn trong 5 ngày gặp gỡ, nhưng đã được khởi sự trong những cuộc chuẩn bị và còn kéo dài sau những ngày gặp gỡ. Mục đích cuộc gặp gỡ là để nâng đỡ người trẻ trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và ước muốn của họ dấn thân trong giáo hội và xã hội. Tín thác, an bình và hòa giải là những ý niệm trọng yếu trong cuộc gặp gỡ này. Cuộc gặp gỡ do Tu viện TG tổ chức nằm trong khuôn khổ cuộc lữ hành tin tưởng trên trái đất. Đây là lần thứ 5 sinh hoạt này được tổ chức tại Á Châu. Những lần trước đây diễn ra tại Phi Luật Tân năm 1991 và tại Ấn Độ vào những năm 1985, 1988 và 2006.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI cầu chúc Thế vận hội Olympic mùa đông tại Vancouver, Canada góp phần kiến tạo hòa bình và tình thân hữu giữa các dân nước. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Michael Miller, Tổng giám mục giáo phận Vancouver, miền Tây Canada, là nơi sẽ diễn ra Thế vận hội Olympic mùa đông lần thứ 21 từ ngày 12 đến 28 tháng 2 tới đây, và Thế vận hội thứ 10 dành cho những người tàn tật tiếp theo đó từ ngày 12 đến 21 tháng 3. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng thể thao có thể đóng góp hữu hiệu cho sự cảm thông hòa bình giữa các dân tộc và thiết lập một nền văn minh mới của tình thương. Ước gì thể thao luôn luôn là đá tảng giá trị, xây dựng hòa bình và tình thân hữu giữa các dân nước. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hài lòng và khích lệ sáng kiến đại kết tên là Hương là Vàng, nhắm trợ giúp về tinh thần và vật chất cho các khán giả, các tham dự viên và những người thiện nguyện tại Thế vận hội Olympic tại Vancouver.
Roma, theo báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, các dòng tu nam nữ tại Haiti đã bị thiệt hại nặng nề về nhân mạng và vật chất vì trận động đất dữ dội ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Trong số đề ngày mùng 3 tháng 2, báo quan sát viên Roma đã đăng tổng kết số thiệt hại của các dòng tu ở thủ đô Port-au-Prince. Chẳng hạn, dòng nữ tử Đức Maria có 13 nữ tu thiệt mạng, dòng thừa sai Montfort có 11 nạn nhân tử nạn, trong đó có 8 tập sinh, một tu viện, trường học và nhà thờ bị sập. Dòng tỉa muội Thánh Teresa có 4 nữ tu, 7 giáo sư và 60 học sinh thiệt mạng. 5 nhà và 2 trường bị phá hủy. Dòng Don Bosco có 3 tu sĩ thiệt mạng, 1 tu viện và 1 trường học bị sập. Dòng nữ tử Đức Khôn Ngoan có 6 nữ tu thiệt mạng và tu viện, trường học bị phá hủy. Dòng nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Paulo có nhiều nhà bị hư hại và 1 nữ tu bị tử thương. Hàng chục dòng khác bị thiệt hại tài sản như dòng nữ Đa Minh Đức Mẹ Dân Mình, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, dòng Thánh Anna, các nữ tu Thánh Francisco Assisi. Theo Hội đồng Tu sĩ Haiti, tổng cộng có ít nhất 100 linh mục và nữ tu bị thiệt mạng. Ngoài ra, hôm mùng 3 tháng 2, Thủ tướng Haiti, ông Jean-Marc Bellerive, cho biết con số mới nhất về số tổn hại do động đất gây ra tại thủ đô Port-au-Prince gồm hơn 200.000 người thiệt mạng, 300.000 người bị thương, trong đó có 4.000 người bị cưa chân tay.
Mặt khác, trong cuộc viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức cha Pierre Dumas, Chủ tịch Caritas Haiti, đã ca ngợi hoạt động của tổ chức Caritas và cộng đồng Thánh Egidio như một mẫu gương về sự can thiệp trực tiếp, hữu hiệu và khôn ngoan để giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Haiti. Sự can thiệp này nảy sinh từ người biết rõ dân chúng tại Haiti. Đức cha Dumas cho biết trong những ngày liền sau trận động đất, cộng đồng thánh Egidio đã gửi ngay đồ cứu trợ cho biết rõ các khu phố nghèo tại Port-au-Prince như Dalme, Canapé-Vé, Carrefour và Chúa Kitô Vua, vân vân. Từ trụ sở cộng đồng thánh Egidio, Đức cha Dumas đã mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục liên đới với nhân dân Haiti và nhân bản hóa công trình cứu trợ.
Moscow, Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, cho biết ngài có lập trường giống như Đức Giáo hoàng Benedict XVI về nhiều vấn đề. Trong cuộc gặp gỡ các giám mục chính thống tại Moscow hôm 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng phụ Kirin nói rằng về những vấn đề như trào lưu tục hóa, sự hoàn cầu hóa và các quy luật luân lý đạo đức, lập trường của Đức Giáo hoàng Benedict XVI cũng giống như lập trường của giáo hội chính thống. Chúng tôi có cùng lập trường về nhiều vấn đề mà các tín hữu Kitô ngày nay đang gặp phải. Lập trường chung của hai bên về việc bảo vệ phẩm giá con người được khẳng định trong nhiều cuộc gặp gỡ giữa công giáo và chính thống. Chẳng hạn, cuộc gặp gỡ giữa Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, với Đức Giáo hoàng Benedict XVI hồi tháng 9 năm ngoái tại Vatican, cũng như các cuộc đối thoại thần học của giáo hội chính thống với Hội đồng giám mục Đức hồi tháng 12 vừa qua. Đức Thượng phụ Kirin tỏ ra dè dặt đối với quan hệ với giáo hội Tin lành tại Đức. Theo hãng tin Interfax của Nga, ngài tái phê bình việc bầu nữ giám mục Margot Gassmann của giáo phận Hamburg làm chủ tịch hội đồng giáo hội Tin lành Đức. Ngay sau khi vị nữ giám mục ngài nhận chức chủ tịch, tòa thượng phụ chính thống Nga đã muốn ngưng đối thoại với Tin lành Đức. Tuy nhiên, vào mùa xuân tới đây sẽ có cuộc họp giữa hai bên để làm sáng tỏ vấn đề.
New Delhi, hôm 3 tháng 2, một ủy ban của Liên hiệp Âu Châu đã đến viếng thăm các tín hữu Kitô bị bắt hại tại bang Orissa, Ấn Độ. Ủy ban gồm các đại biểu đến từ 8 nước: Hungary, Ba Lan, Ireland, Italia, Hòa Lan, Anh Quốc, Phần Lan và Thụy Điển. Khi đến phi trường thủ phủ bang Orissa hôm 2 tháng 2, phái đoàn đã bị những thành phần thuộc đảng Ấn giáo Cuồng Tín VHP mạnh mẽ phản đối. Tuy nhiên, các lực lượng hùng hậu của cảnh sát đã ngăn cản không cho những người phản đối tiến lại gần phái đoàn. Hôm qua 4 tháng 2, ủy ban đã đến huyện Kanman để viếng thăm các tín hữu Kitô và tìm hiểu về các hành vi bạo lực chống Kitô hữu xảy ra hồi lễ Giáng sinh năm 2008 và mùa hè sau đó, làm cho hàng chục người bị giết, 50.000 tín hữu Kitô phải di tản và nhiều thánh đường Kitô và tư gia của các tín hữu Kitô bị thiêu hủy. Đức cha Raphael Chinat, tổng giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar, thủ phủ bang Orissa, nói với hãng tin Asian News rằng những thành phần Ấn giáo cực đoan chống đối sự viếng thăm của phái đoàn vì họ không muốn sự thật được kiểm chứng. Họ sợ rằng sự thật được biết rõ và Liên hiệp Âu Châu sẽ có thái độ về vấn đề bắt hại chống các tín hữu Kitô tại Orissa. Đức Tổng giám mục cho biết tình hình tại huyện Kanman vẫn còn rất khó khăn, nhiều tín hữu Kitô vẫn còn phải tạm trú ngoài làng mạc của họ và không được phép trở về. Nhiều người khác lo sợ vì tại một số làng, những người Ấn giáo đe dọa và buộc phải cải đạo để có thể sống tại đó. Đức cha Chinat nói, tình hình tại Kanman chỉ trở lại bình thường khi tất cả các tín hữu Kitô có thể trở về làng quê của họ, sống an bình trong các căn nhà của họ và có thể an bình cầu nguyện trong các thánh đường của họ. Hiện giờ người ta xét xử những kẻ gây ra bạo lực, nhưng những kẻ gian ác thực sự đã sắp động nên làn sóng bạo lực thì vẫn chưa bị trừng phạt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Hồng Y John Henry Newman trên đường được tôn vinh trên bàn thờ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến 34 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc sáng ngày 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc đến sự quan tâm và phấn khởi của các tín hữu tại Anh đối với biển tượng phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman như một dấu chỉ tích cực về đức tin sinh động và lòng nhiệt thành của các tín hữu Công giáo Anh giữa những áp lực của thời đại tục hóa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến năm linh mục và ngài đặc biệt nêu cao tấm gương của Đức Hồng Y Newman, khuyến khích các giám mục cũng như các linh mục noi gương Đức Cố Hồng Y trong việc siêng năng cầu nguyện, nhạy cảm mục vụ đối với nhu cầu của đoàn chiên và hăng say rao giảng tin mừng. Ngài nói, người ta có lý khi chú ý nhiều đến những nghiên cứu và các tác phẩm sâu rộng của Đức Hồng Y Newman. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là nhớ rằng Đức Hồng Y coi mình trước tiên và trên hết là một linh mục. Trong năm linh mục này, tôi khuyến khích anh em hãy nêu cao cho các linh mục thuộc quyền tấm gương của Đức Hồng Y Newman, siêng năng cầu nguyện, nhạy cảm mục vụ đối với các nhu cầu của đoàn chiên và hăng say rao giảng tin mừng. Chính anh em cũng hãy nêu gương như thế. Hãy gần gũi với các linh mục của anh em và khơi dậy ý thức của họ về đặc ân vô biên và niềm vui được đứng giữa dân Chúa như một Chúa Kitô thứ hai. Hay nói như Đức Hồng Y Newman, các linh mục của Chúa Kitô không có chức linh mục nào khác ngoài chức linh mục của Chúa Kitô. Điều mà các linh mục thực hiện là Chúa Kitô làm. Khi các linh mục làm phép rửa tội, chính Chúa Kitô rửa tội. Khi các linh mục chúc lành, tức là chính Chúa Kitô chúc lành. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện có nhiều ý kiến khác nhau trong giáo hội tại Anh, kể cả nơi các giáo dân. Ngài nhấn mạnh rằng, chính trong chân lý được mặc khải qua kinh thánh và truyền thống và được huấn quyền của giáo hội diễn tả mà chúng ta được giải thoát. Đức Hồng Y Newman đã ý thức điều đó, và Ngài để lại cho chúng ta tấm gương nổi bật về lòng trung thành với chân lý mặc khải bằng cách bước theo ánh sáng dịu dàng ấy, bất kỳ ánh sáng ấy dẫn Ngài đi đâu, kể cả khi phải chịu thiệt hại cho bản thân. Quả thực, trong giáo hội ngày nay đang cần có những văn sĩ và những nhà truyền thông có tầm mức và sự toàn vẹn như Đức Hồng Y Newman. Và tôi hy vọng rằng lòng sùng mộ đối với Đức Hồng Y sẽ soi sáng cho nhiều người bước theo vết chân của Ngài.
Trên đây là lời Đức Thánh Cha Benedict XVI về mẫu gương của Đức Hồng Y Newman nói với các giám mục, linh mục và giáo dân tại Anh Quốc. Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày mùng 1 tháng 2, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, tái bày tỏ hy vọng của Hội đồng Giám mục nước này mong được thấy Đức Thánh Cha đích thân chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Anh Quốc, rất có thể từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay. Mặc dù từ khi lên làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đương kim thường ủy nhiệm cho một vị Hồng Y chủ lễ phong chân phước. Đức Hồng Y John Henry Newman sinh năm 1801, con trưởng trong một gia đình Anh giáo có 6 người con tại London và qua đời năm 1890, thọ 89 tuổi. Ngài là một trong những tư tưởng gia lớn nhất của Kitô giáo trong những thế kỷ gần đây. Sau một thời gian theo học tại Đại học Oxford, Newman thụ phong mục sư năm 1825, lúc 24 tuổi, và được giao phó nhiệm vụ dạy kèm các sinh viên ở Học viện Orient, đồng thời tiếp tục nghiên cứu về triết lý và thần học. Năm 1828, mục sư phụ trách giáo xứ đại học. Trong thời kỳ ấy, John Henry Newman thành lập phong trào Oxford nhằm đào sâu nghiên cứu thần học, đặc biệt trong lĩnh vực giáo phụ, tức là thần học trong thời kỳ giáo hội vẫn còn hiệp nhất và chưa bị chia rẽ. Và từ các nghiên cứu ấy, tìm cách đối chiếu với những thách đố của thời đại tân tiến. Phong trào đó cũng nhắm chống lại sự bành trướng của trào lưu tôn giáo cấp tiến trong các đại học tại Anh, chống lại các lập trường chủ trương một giáo hội Anh giáo ủng hộ thuyết soi sáng và duy lý. Mục sư Newman đề ra lý thuyết con đường trung dung, trong đó ông nhìn nhận giáo hội Anh giáo có một lập trường trung dung giữa một bên là Tin lành Luther và bên kia là giáo hội Công giáo. Trong tư cách là mục sư và là thần học gia, John Henry Newman duy trì lập trường truyền thống và luôn hăng say bảo vệ nguyên tắc đạo lý, đến độ được coi là người đại diện nổi bật nhất của giáo hội cao, tức là phía Anh giáo rất gần gũi với lập trường của Công giáo.
Sự tìm kiếm chân lý qua phong trào Oxford đã làm cho mục sư Henry Newman đến gần giáo hội Công giáo. Cuốn Sự phát triển đạo lý Kitô được Newman xuất bản năm 1845 về nguồn gốc Kitô giáo được coi là giữ vai trò chủ yếu trong việc vị mục sư này trở lại Công giáo. Thực vậy, qua nghiên cứu ấy, Newman đi tới kết luận rằng giáo hội Công giáo chính thức đứng về phía lý trí. Và ngày 9 tháng 10 cùng năm 1845, khi được 44 tuổi, John Henry Newman được cha Domenico Barberi, dòng thương khó, đón nhận vào giáo hội Công giáo. Cha cũng giữ một vai trò không nhỏ trong cuộc trở lại của Newman. Cuộc trở lại Công giáo của mục sư thần học gia Newman đã gây chấn động trong dư luận Anh giáo bấy giờ. Newman rời Oxford và đến định cư tại thành phố Birmingham, rồi được thụ phong linh mục hai năm sau đó, năm 1847, tại Roma. Ngưỡng mộ tấm gương của Thánh Filippo Neri, cha Newman gia nhập dòng này và sau đó đã thành lập dòng Oratorio tại Edgbaston, gần thành phố Birmingham và London, thích ứng hiến pháp dòng với tình trạng tại Anh quốc, với phép và sự khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Sau đó cha làm viện trưởng Đại học Công giáo ở Dublin trong 6 năm trời từ 1851 đến 1857, trước khi trở về Anh quốc để tiếp tục công việc nghiên cứu và làm việc mục vụ. Năm 1879, khi đã 78 tuổi, theo lời thỉnh cầu của Đức cha William Ullahorn, cha John Henry Newman được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 bổ nhiệm làm hồng y, và ngài tiếp tục sống tại Anh quốc cho đến khi qua đời và được an táng tại nghĩa trang của dòng Oratorio tại Edgbaston.
Đức hồng y Newman được dư luận biết đến rất nhiều tại Anh quốc và Hoa Kỳ. Ngài đã viết nhiều tác phẩm, trong đó có cuốn Biện hộ cho đời mình và Văn phạm về sự đồng thuận, giải thích tại sao và với những điều kiện nào một hành vi đức tin là một hành vi của lý trí. Tư tưởng của Đức Hồng Y Newman bao trùm rất nhiều đề tài và theo các loại văn thể khác nhau, từ bài giảng cho tới khảo luận, từ tiểu thuyết cho đến văn thơ. Ngài nêu bật được những vấn đề lớn nhất về thần học và triết học trong thời đại của Ngài, và thậm chí cũng báo trước những phát triển của các vấn đề ấy trong thế kỷ 20. Đức Hồng Y Newman được gọi là nghị phụ vắng mặt của công đồng chung Vatican II vì ảnh hưởng của Ngài trên công đồng này. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gọi Đức Hồng Y là một người hướng đạo chắc chắn cho tất cả những người tìm kiếm một hướng đi rõ nhất và một đường hướng qua những bấp bênh của thế giới hiện đại. Xét về những suy tư thần học và đường hướng tư tưởng của Đức Hồng Y âm vang nhiều trong công đồng đến độ có nhiều người gọi Đức Hồng Y Newman là tiến sĩ tân thời của giáo hội. Hồi năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Đức Hồng Y Newman, Đức Gioan Phaolô II đã viết trong thư kỷ niệm rằng, tôi vui lòng hiệp ý với các giám mục Anh quốc, các linh mục dòng Oratorio ở Birmingham và đông đảo những người khác trên toàn thế giới để chúc tụng Thiên Chúa vì hồng ân quý giá là Đức Hồng Y người Anh này và vì chứng tá lâu bền của người. Khi suy tư về ý định nhiệm màu của Thiên Chúa được biểu lộ trong cuộc đời của Đức Hồng Y Newman, người ta cảm thấy một cách sâu xa điều này là Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi để thực hiện một công tác phụng sự Chúa. Ngài đã ủy thác cho tôi một công việc mà Ngài không ủy thác cho người khác. Tôi có sứ mạng của tôi. Tư tưởng này thật đúng dường nào khi chúng ta xét đời sống lâu dài và ảnh hưởng của Đức Hồng Y Newman cả sau khi người qua đời. Đức Hồng Y Newman sinh ra trong một thời đại sóng gió không những về chính trị và quân sự, nhưng cả về phương diện tinh thần. Những sắc tín cũ bị chao đảo, và các tín hữu đứng trước những đe dọa, một bên là của chủ thuyết duy lý, và bên kia là thuyết duy tín. Thuyết duy lý mang theo sự phủ nhận quyền bính và siêu việt, trong khi thuyết duy tín tước bỏ con người khỏi những thách đố của lịch sử và những nghĩa vụ trần thế, để tạo nên nơi họ một sự lệ thuộc thiếu lành mạnh nơi quyền bính và những gì là siêu nhiên. Trong thế giới này, Đức Hồng Y Newman thực sự đạt tới một tổng hợp đặc biệt giữa đức tin và lý trí. Hai yếu tố này đối với Ngài như đôi cánh, nhờ đó tinh thần con người đạt tới sự chiêm ngắm sự thật. Chính sự chiêm niệm hăng say đối với chân lý dẫn đưa người đến sự tự nguyện chấp nhận quyền bính, vốn có căn cội nơi Chúa Kitô, và tiến đến một cảm thức về siêu nhiên, cởi mở tâm trí con người đối với bao nhiêu khả thể được biểu lộ trong Chúa Kitô. Án phong trần phước cho Đức Hồng Y Newman được khởi sự từ lâu, và ngày 22 tháng 1 năm 1991, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa. Và hồi tháng 7 năm ngoái 2009, Đức Đương Kim Giáo Hoàng cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y Newman. Người được khỏi bệnh lạ lùng là Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Jack Sullivan, năm nay 72 tuổi, thuộc Tổng Giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Thầy được khỏi bệnh cuộc sống rất nặng ngày 15 tháng 8 năm 2001, sau khi cầu nguyện xin vị tôi tớ Chúa John Henry Newman cứu giúp.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Hồng Y John Henry Newman trên đường được tôn vinh trên bàn thờ. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện linh mục René Luc Gérand và hoạt động tông đồ giới trẻ.
Cứ nhìn bề ngoài, và nếu không có chiếc cổ trắng, có lẽ ít người biết được rằng cha René Luc Gérand là một linh mục với một quá khứ rất gần với nạn tội phạm. Cha chào đời hồi năm 1966 như là một đứa bé vô thừa nhận, không biết cha ruột là ai. Thế rồi, quãng đời thơ ấu của René Luc lặng lẽ trôi qua với sự hiện diện của một người cha nuôi là một tay tổ bất lương. René Luc lớn lên trong cảnh tội phạm và lối sống du đãng. Không có điều gì báo trước được rằng người trai trẻ này lại không sa vào con đường tội lỗi. Thế mà một ngày nọ, René Luc cảm thấy đảo điên khi nghe chứng tá của một tay trùm băng đảng bất lương ở New York, Hoa Kỳ, hối cải trở lại với đức tin và sống ngay chính. Chứng tá ấy đã lôi kéo René Luc xa rời bờ vực thẳm và chọn Chúa Kitô làm sản nghiệp đời mình. Từ lựa chọn tin vào Chúa Kitô đến chỗ quyết định tận hiến cho người chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi đối với René Luc. Người trai trẻ này xin gia nhập chủng viện và đồng thời hoạt động mục vụ giới trẻ với cha Daniel Lange, người Bỉ, nổi tiếng trong lĩnh vực mục vụ người trẻ châu Âu từ thập niên 80, nhất là với trường dạy đức tin Jeunesse Lumière, tuổi trẻ ánh sáng, thành lập hồi năm 1984. René Luc đã cộng tác với cha Daniel Lange suốt 7 năm trời, và chương trình đề nghị chia sẻ với người trẻ của thầy là hãy đến gần Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ đến gần bạn. Năm 1994, thầy René Luc được thụ phong linh mục và được chỉ định làm cha phó giáo xứ Gaillac, tỉnh Tarn, mạn Nam nước Pháp. Như là một linh mục trẻ, cha René Luc rất chú trọng đến việc mục vụ ơn gọi, không những chỉ trong giáo xứ và giáo phận được ủy nhiệm, nhưng còn tại nhiều nơi khác nữa. Cha đã từng đi từ Liban sang Cộng hòa Trung Phi, từ các nước Đông Âu chư hầu Liên Xô cũ sang Kazakhstan, thuyết giảng cổ vũ ơn gọi, bởi vì cha xác tín rằng Thiên Chúa có thể ban ơn gọi cho cả những người tay què, chân cụt như tôi nữa. Thế nhưng, điều đang làm cho cha René Luc ưu tư nhiều nhất hiện nay là chính tình trạng ơn gọi cằn cỗi tại Âu Châu, đặc biệt là tại Pháp. Con số người trẻ xin gia nhập chủng viện giảm mạnh từng năm, khiến các cơ sở đào tạo nhân lực cho giáo hội biến trở thành những sa mạc trống vắng. Thêm vào đó là tuổi tác trung bình của các linh mục ngày càng cao. Cha hình dung công cuộc mục vụ ơn gọi trước đây như một cửa hàng lộng lẫy chiếu sáng, thu hút người qua kẻ lại bước vào. Nhưng giờ đây, hình như là một tấm màn sắt đang dần dần hạ xuống, đóng cửa hàng ơn gọi, đèn đóm tắt nhúm, khiến không ai khao khát đi vào con đường tiến bước theo Chúa nữa. Tuy thế, cha vẫn mang nhiều hy vọng cho tương lai, bởi vì khi nhìn về quá khứ thánh sử, người ta nhận thấy rằng trong suốt thời dân Do Thái bị đi đày, Thiên Chúa luôn trung thành lo lắng mọi sự cho dân người. Xét trong quá khứ gần đây, các giáo hội Đông Âu đã chẳng bị bách hại tàn bạo đó sao? Hầu hết các nhà thờ bị đóng cửa, biến thành kho chứa đồ hay nhà hòa nhạc. Kitô hữu bị đày đọa, hàng giáo phẩm bị đánh phá tơi bời tan nát. Bao nhiêu giám mục, linh mục hay giáo dân phải đem máu đào trả giá đức tin của họ bên kia bức màn sắt ý thức hệ. Có ai ngờ được rằng, chỉ trong vòng vài tháng, tình thế này đã hoàn toàn lật ngược. Giáo hội tại các nước Đông Âu đã hồi sinh mạnh mẽ và đang tiến triển trên đường phục hồi. Cha Hernelius nói, chỉ cần đọc lại lịch sử dân Chúa là đủ để tôi vững tin vào sự quan phòng của Chúa đối với giáo hội. Thiên Chúa sẽ không khi nào để cho giáo hội từ từ tắt lịm vì thiếu ơn gọi. Chắc chắn rằng Chúa sẽ gửi dồi dào ơn gọi đến trong giáo hội bằng một cách nào đó mà lúc này đây chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Nhưng người sẽ không bỏ rơi giáo hội. Cửa hàng ơn gọi chắc chắn sẽ sáng chói trở lại và tấm màn sắt sẽ được kéo lên. Và trong khi chờ đợi, mọi tín hữu, trong đó có cả cha Hernelius Giron nữa, phải hăng hái tham gia công cuộc mục vụ ơn gọi. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Gioan. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, vì thế, Thầy bảo cho anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài cung cách sống xác thịt dâm loạn của các thầy dạy giả hiệu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 2, thứ 2, Thánh Phêrô đã thẳng tay lột mặt nạ và mạnh mẽ lên án cung cách sống gian ác dâm loạn của lớp thầy dạy giả hiệu, len lỏi vào trong cộng đoàn để đánh phá giáo hội, bằng cách gieo vãi các lạc thuyết và lôi kéo tín hữu sống theo các lạc thuyết đó. Họ là những kẻ sống theo các đam mê xác thịt. Từ xác thịt được tác giả luôn luôn dùng trong nghĩa xấu xa, tiêu cực và hạn hẹp. Xác thịt ở đây không chỉ là con người vật thể sống với thân xác của mình như thường được nhắc tới trong Kinh Thánh. Nó cũng không chỉ là con người giòn mỏng hư nát hay phạm tội một cách dễ dàng như Thánh Phaolô ám chỉ trong các thư của Ngài. Xác thịt ở đây là con người để cho xác thịt trong nghĩa bản năng dục vọng xấu xa chế ngự mình, hướng dẫn cung cách sống của mình. Sống dâm ô thác loạn như thế là khinh rẻ phẩm giá của Chúa, dịch sát nghĩa là khinh rẻ quyền là Chúa của Chúa. Đây là kiểu dùng một từ trừu tượng để ám chỉ điều cụ thể như từ vinh quang tiếp theo sau đó. Khi sống theo các thúc đẩy của xác thịt, tức các đam mê dục vọng tội lỗi, con người xa rời Chúa Kitô, tự tách mình ra khỏi môi trường và ảnh hưởng của Ngài, và như thế là khinh rẻ Chúa Kitô và hoạt động cứu độ của Chúa. Kiểu sống theo xác thịt khiến cho tín hữu có các cung cách hành xử tội lỗi, trái nghịch với tinh thần của tin mừng, không do thần khí Chúa hướng dẫn. Các đam mê dâm loạn khiến cho họ dùng thân xác mình để phạm tội và xúc phạm đến thân xác là đền thờ của chính Thiên Chúa. Hai câu 10b và 11 trong văn bản có thể dịch là các thầy giả hiệu là những kẻ sống vô ý thức và ích kỷ, không run sợ trước các tỏ hiện của các vinh quang, ăn nói phạm thượng, trong khi các thiên thần, cho dù mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đứng vững trước sự phán xét luận phạt trên họ được nói bên Chúa. Đây là văn bản tối nghĩa khó giải thích. Tác giả trách cứ các thầy dạy giả hiệu có cung cách sống hời hợt, thiếu nghiêm chỉnh, vì họ không biết run sợ trước các tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa, như đã xảy ra trong Cựu Ước mà tác giả bắt đầu nói tới. Trong khi chính các thiên thần là những vị cao vượt hơn loài người, vì có ý thức bén nhạy hơn về sự bất toàn của mọi loài thụ tạo, nên các vị run sợ trước sự phán xử tiêu cực của Thiên Chúa. Con người trái lại, chẳng những đã không ngang hàng được với các thiên thần, mà lại còn ở dưới mức nhân bản nữa, bởi vì nó có cung cách hành xử như một thú vật vô lý trí, hời hợt không lương tri. bằng chứng là con người nói phạm thượng tới điều mà nó không hề hiểu biết, và khi hành xử như thế là nó xúc phạm đến Thiên Chúa, mà không nghĩ đến các hậu quả tai hại mà cung cách sống đó gây ra. Tiếp đến, tác giả cho thấy các thầy dạy giả hiệu tự biến thành loài thú vô lý trí vì cung cách sống vô luân của họ. Xem ra tác giả không tìm ra các từ thích hợp để diễn tả tình trạng sống tiêu cực của họ. Họ coi khoái lạc của một ngày là điều vui thú, tì ố và dơ nhớp họ ngụp lặn trong khoái lạc, giả bộ mặt tốt lành với anh chị em để lôi cuốn lường gạt. Con mắt họ đầy đam mê ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ nhử mồi các tâm hồn không kiên vững, lòng họ tràn ngập tham lam. Họ thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa. Hoàn toàn ngụp lặn trong tội lỗi, các thầy dạy giả hiệu tìm lôi kéo tất cả những người họ có thể dụ dỗ được, rơi vào tình trạng sống vô luân của họ, bằng cách khai thác sự dễ tin của người khác. Tác giả so sánh cung cách sống của các thầy dạy giả hiệu với Ba-la-am, một nhân vật kỳ bí được sách Dân số nói tới trong hai chương 22 và 23. Ba-la-am là một thầy phù thủy được Ba-lắc là vua Mô-áp trả tiền để đi chúc giữ cho dân Do Thái đang đóng trại bên kia sông Jordan ngang thành Jericho. Nhưng ông bị thần sứ Chúa cầm gươm chặn đường, khiến cho con lừa cái ông cưỡi rẽ xuống đồng mà đi. Ông Ba-la-am bắt nó phải trở lên đường, nhưng con lừa cái lại trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm đứng giữa đường, nên nó tránh bằng cách đi sát vào tường, làm đau chân ông Ba-la-am, nên ông mới nổi giận đánh nó. Sứ thần Chúa lại chặn đường ở một ngõ hẹp, khiến cho con lừa nằm bẹp xuống không chịu đi nữa. Ông Ba-la-am càng giận thêm, nên lại đánh lừa và muốn giết nó. Lúc đó con lừa mới nói tiếng người, và Ra-vê mở mắt cho ông Ba-la-am trông thấy sứ thần Chúa cầm gươm chặn đường. Ba-la-am quỳ phục sát đất, và sứ thần cho biết con lừa đã cứu mạng ông 3 lần, vì nó đã tránh không dám tiến tới. Ông nhận tội của mình và thưa, nếu sứ thần không muốn thì ông sẽ ra về. Nhưng sứ thần bảo ông cứ đi, nhưng chỉ được phép nói những gì sứ thần truyền nói. Và thay vì chúc giữ cho dân Israel, thì Ba-la-am lại chúc lành cho họ. Ở đây tác giả giải thích sự kiện một cách khác. Sách Dân số chỉ nói ông Ba-la-am đã nhận một phần thưởng cho lời bói toán, trong khi tác giả thứ hai Thánh Phê-rô khẳng định rằng Ba-la-am đã nổi cơn tham lam và nhận quả. Trong sách Dân số, con lừa trách ông Ba-la-am vì đã đánh đòn nó 3 lần. Trong thứ hai Phê-rô, con lừa trách ngôn sứ là đần độn, không hiểu biết tình thế. Tác giả cố ý cho thấy các thầy dạy giả hiệu không chỉ có cung cách sống thấp hơn con người thường tình, mà còn thua cả súc vật nữa. Tiếp tục các lời nguyền rủa chống lại các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư Phê-rô định tính họ là những người khô cằn, như suối nước không có nước. Các lời giảng dạy của họ không có nội dung và gây thất vọng cho người nghe. Họ hay thay đổi trong giáo thuyết và trong cuộc sống. Chính vì thế, họ sẽ chịu cảnh tối tăm, nghĩa là sẽ hư mất đời đời. Cùng cách sống tiêu cực đó của họ cũng tỏ hiện ngay trong sự hùng biện huênh hoang rỗng tuếch mà họ sử dụng để lừa đảo người nghe. Nội dung các lời giảng dạy của họ cho thấy khuynh hướng trộn lẫn Kitô giáo với các tín ngưỡng khác. Phần đó là cung cách sống của các tín hữu trước khi hiểu biết và tin nhận Chúa Kitô. Nó mê hoặc được những người chưa dứt khoát từ bỏ sự lầm lạc ngoại giáo. Sự tự do là một điểm nền tảng trong sứ điệp của Kitô giáo, nhưng trên miệng lưỡi của các thầy dạy giả hiệu, việc loan báo sự tự do trở nên hàm hồ và mâu thuẫn. Họ rao giảng tự do, nhưng thật ra họ đang sống trong tình trạng nô lệ nặng nề dẫn đến diệt vong. Bởi vì sau khi đã đạt sự hiểu biết sâu xa và thấu triệt nội dung sứ điệp Kitô, họ lại quay trở về quá khứ để sống như thể là chưa hề biết Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Và tình trạng sống của họ trở thành tồi tệ hơn xưa rất nhiều. Tồi tệ hơn khi họ còn là người ngoại giáo chưa gia nhập Kitô giáo, chưa tin nhận Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Tác giả cố gắng xác định lý do của sự tồi tệ này. Đó là cung cách sống nhẹ dạ và không trung thực của các thầy dạy giả hiệu, và nhất là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ. Từ chỗ hiểu biết và tin Chúa Kitô, họ lại từ bỏ Ngài và quay trở về với nếp sống xưa kia. Do đó, họ sẽ phải chịu sự phán xử nghiêm ngặt của Thiên Chúa. Tác giả thư thứ hai Phêrô không giấu giếm sự chán ngán của ông đối với tình trạng sống mà các thầy dạy giả hiệu đang ngụp lặn trong đó. Ông lấy lại một câu ngạn ngữ trong sách Châm Ngôn chương 26 câu 11 và chắc hẳn cũng là câu ngạn ngữ thông dụng trong dân gian để diễn tả tâm tình của mình. Chó mửa ra, chó liền ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. Thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu từ bỏ Chúa và sứ điệp tin mừng để quay trở lại kiểu sống sa đọa khi chưa biết Chúa và tin vào Ngài cũng giống như hành động của loài súc vật kể trên. Và trong đời sống đức tin không có sự thoái hóa và tha hóa nào đáng buồn hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sứ điệp mùa chay 2010 của Đức Thánh Cha đã được công bố tại Roma với chủ đề Công lý của Thiên Chúa được biểu lộ qua niềm tin nơi Chúa Kitô. Manila, trong những ngày này từ mùng 3 đến mùng 7 tháng 2, Tu viện Đại kết TG bên Pháp đã tổ chức một cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế tại Manila, Phi Luật Tân với chủ đề Đời sống nội tâm và tình liên đới. Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI cầu chúc Thế vận hội Olympic mùa đông tại Vancouver, Canada góp phần kiến tạo hòa bình và tình thân hữu giữa các dân nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lâu Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.